con là Phật tử đã quy Tam Bảo nhưng con vẫn tin vào phong thủy. Mỗi khi gia đình có công việc, con vẫn thường hay nhờ các thầy xem ngày, xem giờ tốt để công việc được thuận lợi, hanh thông. Con làm như vậy có tội gì không? Mong thầy giải đáp giúp con. Tội thì không, nhưng mà lỗi thì cái lỗi nhỏ thì vẫn có. Đó là gì? Mình chưa thực sự tin vào lời dạy của Đức Phật một cách gì? Một cách là viên mãn. Ở trong kinh Đức Phật nói là gì? Trong chữ Hán đây, người học Phật chân thành nhất thì nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Tức là ngày ngày mình mà thanh nhàn, dùng cái tâm buông xả, dùng cái tâm từ bi hỷ xả, đối nhân xử thế, tiếp vật hàng ngày, thế thì ngày nào cũng là ngày tốt. Nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, ngày nào cũng là ngày tốt. Ngày ngày nào thanh nhàn, ngày nào an lạc thì ngày đó là ngày tốt. Ngày đó ngày gì? Ngày cát tường như ý đối với chúng ta. Còn ngày nào gì? Tham sân si á, mà khởi lên và ngự trị trong tâm của chúng ta thì ngày đó gì? Có là ngày tốt. Ngày ngày toàn sao đẹp như là Thái Âm, Thái Dương hay là ngày Hoàng Đạo, Chu Tước vân vân đi chăng nữa thì đối với chúng ta cũng vẫn là ngày xấu. Cho nên trong kinh Đức Phật thì nói như vậy. Nhưng thôi thì chúng ta là những người còn thì cũng còn phàm phu mới học đạo. Một sáng một chiều chưa có thể dứt trừ hết sạch phiền não, chưa có thể buông hết những tập khí được. Giống như đứa trẻ khi cha mẹ sinh ra, có mấy đứa mới được 3 ngày nói được như mẹ của Bồ Tát Địa Tạng đâu, đúng không? Không có, ít lắm. Mẹ Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thọ ký cho gì? Do đâu mà mới sinh ra được 3 ngày đã biết nói? Do công đức của đứa con. Một đứa con là một đứa con đại hiếu thảo, một đứa con đặc biệt, đó chính là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đúng không? Đem cái công đức thù thắng của gì, việc cúng dường, việc tu tập của bản thân, do cúng dường của các đức Phật quá khứ, cúng việc tu tập của bản thân, hồi hướng cho mẹ bằng cái tâm chân thành nhất. Cho nên mẹ từ trong địa ngục khổ sinh ra, được thân gì, làm thân của người hầu gái, đứa con của người hầu gái, 3 ngày đã biết nói. Nhưng đến năm gì, 12 tuổi đã phải chết. Sau khi chết đi, nói rằng nếu mà không tu tập thì sẽ bị đọa tiếp tục ba đường ác. Nhưng chúng ta thấy có mấy đứa trẻ sinh ra trên đời mà 3 ngày đã biết nói đâu. Thậm chí 3 tháng cũng vẫn chưa biết nói. Thậm chí có đứa 3 năm còn chưa nói được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, học Phật không phải một bất cứ ai mới bước vào đạo mà cái là đều có thể buông xả được hết ngay. Cái việc xem ngày, xem giờ, xin thưa các quý vị, ở đây chúng tôi là một người xuất gia tu hành thực sự. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường trung cấp, đương kim Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ, Đại trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hòa Tuệ ở Chùa Giáng, Phú Xuyên, Hà Nội đó, Đức Đệ Tam Pháp Chủ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó. Ngài nói với chúng tôi là gì? Ngày đó chúng tôi còn làm học sinh. Tôi may mắn là gì? Ngài là hiệu trưởng của chúng tôi trong suốt 4 năm học. Và ngày đó Ngài ngoài làm hiệu trưởng ra, Ngài còn là một vị thân giáo sư, tức là một vị giảng sư, lên trực tiếp ngồi trên bục cầm sách và giảng bài cho chúng tôi. Và Ngài, chính Ngài cũng nói với chúng tôi, kể những cái câu chuyện, nói với chúng tôi gì? Là một vị sư, đặc biệt một vị trụ trì. Mình không thể bỏ qua những cái tín ngưỡng của dân gian. Đó là gì? Cái tục xem ngày, xem giờ. Đó là cái lệ gì? Cầu an, cầu siêu cho bà con nhân dân, cho tín đồ Phật tử của mình, đặc biệt là các vùng nông thôn, các nơi để xa trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của đất nước, hay là của một vùng. Chúng ta biết cái văn hóa, cái bản sắc của dân tộc Việt Nam của chúng ta nó rất đa dạng. Nó đa dạng và phong phú đến khi thì tôi nghĩ rằng một cái nhà nghiên cứu, một nhà sử học, một nhà nghiên cứu về văn hóa Việt Nam cũng không thể hiểu hết được cái sự đa dạng, sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ở nơi này tín ngưỡng họ thế này, nhưng sang nơi kia tín ngưỡng họ khác, thậm chí chỉ cách một cái gì, một con đường thôi mà tín ngưỡng của gì, của làng bên này khác, tín ngưỡng của làng bên gì, bên này đường khác, tín ngưỡng của làng bên kia đường khác, cách nhau một con đường thôi các quý vị, có khi cách nhau chỉ một tường rào thôi, bên này văn hóa tín ngưỡng của nhân dân ở khu bên tường rào bên này khác, nhân dân tín ngưỡng văn hóa tín ngưỡng ở bên tường rào bên kia khác. Cho nên các cụ ngày xưa, cụ tổ, cụ ngày xưa, cụ dạy Đức Pháp Chủ ngày xưa là thân giáo sư chúng tôi ngày dạy gì? Vậy thầy chùa là phải gì ạ? Như một cái bùa của làng, là cái lá bùa của làng ấy. Thầy chùa là bùa làng. Chúng ta các cụ ngày xưa nói thầy chùa là bùa làng. Tức là sao? Khi các tín đồ Phật tử, khi những người dân họ cần đến chúng ta trong cuộc sống này, tâm của họ không an về một vấn đề gì đó, hoặc gia đình có người ốm, có người chết, hoặc gia đình có tin vui, báo hỷ chẳng hạn, họ ra chùa, họ muốn cái gì? Việc hỷ rồi nhưng họ muốn cầu thêm gì một chút hỷ nữa, tức là cái việc phúc muốn gì, dựng vợ gả chồng cho con chẳng hạn, đó là việc hỷ. Nhưng họ lại muốn gì? Muốn thêm một chút phúc nữa, ra chùa lễ Phật, chúng con có cái lễ, nhờ hòa thượng hay là nhờ các quý thầy gì? Làm cái lá sớ, dâng lễ làm lá sớ, tấu lá sớ cho con gì, để con lo việc cho các cháu, để cho các cháu gì được trăm năm mà hạnh phúc. Ta từ chối sao được? Không từ chối được. Phương châm hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là gì? Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Đó, đó là phục vụ chúng sinh, phục vụ nhân dân, đó chính là thiết thực cúng dường chư Phật. Vì vậy ta làm cho họ vui. Họ đã có niềm vui rồi, nhưng mà chúng ta làm cho họ vui hơn. Và họ nghĩ rằng gì? À, được thầy trụ trì hoặc được thầy hòa thượng, các quý thầy trong chùa làm lễ, viết sớ, tụng kinh, rồi hồi hướng chúc phúc cho các cháu, chắc chắn rằng cái phúc báo của các cháu, nó việc tốt đẹp cát tường đến với gì? Các con, các cháu của gia đình, của dòng họ sẽ tốt hơn. Tâm họ hoan hỷ. Các cụ ngày xưa nói tâm hoan hỷ sẽ sinh gì? Phúc lành. Tâm cau có, cống cao ngã mạn gì? Sẽ đi vào nơi đoạn sự, sẽ đi vào gì? Đường xấu, đường ác. Cho nên độ chúng sinh á, đặc biệt Phật giáo Việt Nam chúng ta, không phải là chỉ lên giảng ở trên bục giảng, khai tràng thuyết pháp hoành tráng mới là hoằng pháp. Tôi nhớ gần đây Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ thường hay nói gì? Phật hóa gia đình, đem đạo vào đời, đem đạo vào gì? Vào ngõ ngách, vào con phố, vào các ngõ hẻm, và vào từng gì? Từng gia đình. Hôm nay họ thấy ông Phật, họ chưa chấp tay, đừng có nản lòng. Ngày mai lại cho thấy họ thấy ông Phật, họ chưa chấp tay, cũng đừng có nản lòng. Ngày kia chúng ta cho họ thấy ông Phật, chắc chắn gì? Họ phải động tâm, phải suy nghĩ. Cho nên Hòa Thượng nói chính vì vậy mà gì? Tôi năm nào cũng gì đến thì Phật đàn tôi cho đi rước quanh làng. Rước quanh làng để làm gì? Để cho những người chưa mộ Phật Pháp á, thì kính mộ Phật Pháp. Những người mộ Phật Pháp rồi á, thì tín kính Phật Pháp hơn, có niềm tin sâu sắc vào Phật Pháp hơn. Cho nên Hòa Thượng, chủ trương của Hòa Thượng là Phật hóa gia đình, đem Phật giáo đến từng gia đình một. Bằng cái cách gì? Cách làm như vậy, và nhiều cách làm khác nữa. Và Hòa Thượng nói rằng này, không phải là Hoằng Pháp, chỉ lên bục giảng mới là Hoằng Pháp. Người ta ra chùa, người ta vào bài thầy, nhà con á, muốn làm cái gian cửa gian nhà, nhờ Hòa Thượng này xem cho con cái ngày lành tháng tốt để con gì động thổ, để con đổ mái. Hòa Thượng nói gì? Trước đây khi người ta chưa làm gian cửa gian nhà, chưa có của ăn của để, chưa làm gian cửa gian nhà, người ta không bao giờ ra chùa. Nay họ ra chùa, họ làm lụng bao nhiêu năm trời, họ có miếng ăn miếng để, nay họ muốn để đem cái của dành để dành, họ xây một cái gian nhà gian cửa để ở cho đàng hoàng hơn. Mà trước khi xây nhà họ thì họ muốn gì? Muốn cái sự tốt đẹp, sự cát tường đến với gia đình nhỏ hơn. Họ tìm đến gì? Đến cửa chùa, họ tìm đến với Phật. Chúng ta từ chối họ sao được? Chúng ta bảo họ nhà chùa nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, cần gì phải gì? Phải xem ngày lành tháng tốt. Và bảo nó ngày nào về làm cũng được, mùng 5, 14, 23 ngày nào làm cũng được. Vậy họ đến chùa làm gì nữa? Họ cần đến chùa làm gì nữa? Cho nên khi họ cần đến chúng ta, Hòa Thượng nói là họ cần xem một ông thầy trụ trì, họ cần là xem ngày lành tháng tốt cho để động thổ đổ mái, dựng vợ gả chồng cho con cái. Chúng ta chẳng dạy gì mà gì nhân cơ hội đó mà gì. Hòa Thượng nói là thậm chí mình chẳng biết là gì, cứ giả vừa bấm 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 đốt ngón tay này cái gì, nói ngày đó là ngày tốt, ngày đó là gì làm tốt. Mặc dù gì có thể trong sách nói ngày đó là không tốt, nhưng Hòa Thượng nói là ngày tốt, có nghe ngày đó là ngày tốt. Thầy chùa nói ngày đó là ngày tốt thì lòng họ nghĩ đó là ngày tốt. Lòng họ nghĩ đó là ngày tốt thì cho dù ngày chu tước, ngày hắc đạo đấy chăng nữa, nhưng trong lòng họ nghĩ ngày đó là ngày tốt, Hòa Thượng nói là ngày tốt, thầy nói là ngày tốt, thầy chùa nói ngày tốt, chắc chắn ngày tốt. Và khi tâm họ nghĩ cái điều đó, khi họ làm cái việc đó họ hoan hỉ, với cái tâm hoan hỉ thì chẳng khác gì họ trồng xuống cái thửa ruộng của họ những cái hạt giống tốt cả, các quý vị. Đó. Cho nên Hòa Thượng nói hành đạo hoằng pháp, không phải lên bục giảng khai giảng thuyết pháp, có hàng ngàn hàng vạn Phật tử ngồi dưới mới là hoằng pháp. Hoằng pháp đối với gì? Một vị Hòa Thượng thường nói đi nói lại với các sư trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội gì, một vị trụ trì đã làm tất cả được cả đủ cả 13 ban viện của giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi. Vị đó trụ trì làm công việc Phật sự, đó là gì? Là ban tăng sự rồi. Vì đó hướng dẫn cho tín đồ Phật tử tu tập tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lãnh danh truyền, đó là gì? Đó vì đó hoằng làm ban hướng dẫn Phật tử rồi, ban hoằng pháp rồi. Vì đó vị sư đó thì biết làm từ thiện, khuyên Phật tử làm việc thiện, thì vị chủ trì đó thì là trưởng ban từ thiện rồi. Vị thầy đó tiếp nhân độ thế, tiếp tăng gì độ chúng, thì vị đó là trưởng ban giáo dục tăng ni rồi, vân vân. Đó Hòa Thượng nói đó. Cho nên Phật gì? Phật hóa gia đình, Phật pháp ở ngay tại nhân gian. Chúng ta nghĩ đó là việc nhỏ, nhưng chúng ta biết vận dụng thì nó lại là thành việc lớn. Và chúng ta thấy một người mà họ chưa đến chùa bao giờ, nay vì họ muốn làm gian cửa gian nhà, đến thì ra bạch thầy bạch Hòa Thượng, xem cho con ngày lành tháng tốt để con động thổ đổ mái, và làm xong rồi thì con gì thành Hòa Thượng hay là thành thầy gì đến thì giúp nhà con chấn chạch, làm lễ bốc bát hương hay chấn chạch. Làm xong chúng ta gì động thổ xong, đổ mái xong, làm xong nhà cửa, họ đến vào nhờ thầy thì bốc cho con cái bát hương để thờ thần linh, thờ gia tiên. Được rồi, bốc bát hương thờ linh gia tiên xong thì đến nhờ thầy thì làm cái lễ chấn chạch cầu mát cho gia đình nhà con. Được, có thời gian đến lễ, lễ xong từ đó họ gần gũi với gì, với Tam Bảo hơn, với các sư hơn, họ hiểu được thì từ đó sư có thể, thầy có thể nhân cái cơ duyên đó gieo duyên Phật pháp cho họ nghe, đưa sách Phật giáo cho họ đọc, đưa băng giảng cho gì họ nghe họ xem, hoặc gì từ cái chỗ đó mà họ gì tin Phật pháp, học Phật pháp đó. Cho nên các quý vị thấy đấy là những cái phương tiện thiện xảo, những phương tiện tốt. Cho nên ở khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta biết gì, Đức Phật cho gì các sư học, ngài cũng cho các sư các đệ tử của ngài học về gì, về ngũ minh, cho đệ tử học về ngũ minh. Trong ngũ minh thì có một gì, có một cái phương pháp học đó là chiêm tinh học. Và xem gì, chiêm tinh học, trong chiêm tinh học đó tức là xem sao, biết được gì thời tiết, biết được gì, thậm chí biết được thời tiết, biết được rất rất nhiều các thứ đó, về thời tiết, về mùa đông năm nay lạnh nhiều hay là nóng nhiều, năm nay mưa nhiều hay là gì, hay là mưa ít. Những người mà giỏi về chiêm tinh học, họ nhìn trời nhìn sao biết được cái điều đó. Chúng ta biết ngày xưa Khổng Minh Gia Cát Lượng vì sao ông giỏi như vậy, vì ông gì, rất giỏi về chiêm tinh học. Ông nhìn sao trên trời, ông có thể biết là gì, biết là trời chuẩn bị gì nổi gió mùa, mà trong cái khi đó là gì, không phải cái ngày mà trong cái giai đoạn đó là không thể có gió mùa được. Chính vì Tào Tháo nghĩ gì, nghĩ là không thể đem quân gì, đem quân đi đánh cái trận này và nghĩ rằng không thể nào mà có gió được, có gió mùa được cái mùa này. Nhưng mà Khổng Minh biết được đêm hôm đó sẽ có gió mùa. Vì sao mà ông biết? Vì ông rất giỏi về chiêm tinh học, về nhân tướng học. Đó cho nên ấy, chúng ta thấy cái thuật xem ngày, xem giờ hay các thứ này, nó khố vốn không phải xuất phát từ đạo Phật chúng ta, nhưng từ khi Đức Phật đã có, Đức Phật tại thế, nó đã có ở gì? Ở các môn học gọi là ngũ minh ở bên đất nước Ấn Độ rồi. Mà Đức Phật xuất hiện ở trên đời, chúng ta biết là những cái gì ở thế gian mà nó đem lại lợi ích cho gì? Cho thế gian, cho chúng sinh á, Phật vẫn dùng nó. Phật không phủ nhận là tất cả các pháp thế gian là xấu đâu. Rất nhiều pháp thế gian Phật đem áp dụng nó và tôn trọng nó. Và Phật gì? Khuyến khích các Phật tử cũng gì? Cũng nên dùng nó. Cho nên cái những cái gì mà đây nó là cái phương tiện, cái việc xem ngày xem giờ này nó là phương tiện, chúng ta đừng có chấp vào nó thôi. Ví dụ đi đâu chúng ta cũng phải xem ngày, làm cái gì cũng phải xem ngày á, để mà bảo là ngày xấu mà cái thì không làm nữa đi về á, hoặc đi ra cửa đi gặp đàn ông thì đi, gặp đàn bà thì quay lại, vân vân. Thế thì như vậy là mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan. Các Phật tử này học Phật nhưng mà vẫn thì nhờ các thầy phong thủy đến để xem ngày xem giờ, việc tốt xấu vân vân, thì có được hay không, có phạm tội hay không. Thì thầy nói là tội thì không phạm, nhưng mà lỗi thì có. Đã lỗi là gì? Lỗi tức là gì? Nó vẫn còn sai một chút thì gọi là lỗi. Tội thì đương nhiên là nó phải đọa rồi, phải trả rồi, nhưng mà cái lỗi thì có thể sửa được. Thế nếu mà bây giờ thì Phật tử này mà bớt nó đi một chút, cái gì là chính? Nếu học Phật thì lấy Phật pháp là chính, cái đó là phụ. Ngày xưa chưa học Phật đó, thì xem cái vấn đề xem đoán ông thầy phong thủy yểm đất, yểm mộ yểm mã, rồi làm cho đất tốt lên, dùng các bùa các chú, rồi các đá tốt, rồi vân vân đó, để chấn để yểm để ngăn họa đoán phúc đó. Thì cái đó thì chúng ta chưa học Phật thì qua đó việc chính. Nhưng bây giờ học Phật rồi ấy, hiểu nhân quả rồi á, thì đưa cái vấn đề gì, học Phật hiểu nhân quả, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giới hành thiện, thì đó là gì? Là việc chính để chúng ta tích phúc cải mệnh, để chúng ta gì trừ họa nghinh tưởng. Còn cái vấn đề gì xem ngày xem giờ rồi chấn yểm vân vân, nó là phụ, nó là phụ. Thế thì được, coi nó là phương tiện, là phụ thôi, thế thì được. Giống như các quý thầy ngày xưa Đức Pháp Chủ cũng nói, dạy chúng tôi, ngài nói này, mình phải dùng phương tiện thầy chùa như bùa làng, mình phải dùng các phương tiện thiện xảo để làm an lòng chúng sinh, để cho chúng sinh á, họ dần dần á, họ tiến tới được với Phật pháp hơn, họ gần gũi được Phật pháp hơn á, thì đó là gì? Là việc tốt. Như đương kim Đức Hòa Thượng trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương của Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thượng Bảo Hòa Nghiêm, ngài nói gì? Phật hóa gia đình. Mỗi một ông thầy trụ trì phải làm đủ đầy đủ tất cả các 13 ban viện, 13 ban viện của gì? Của Phật giáo Việt Nam. Phải đa năng, phải khéo léo, phải uyển chuyển. Mỗi một vị giúp được cho nhân dân, cho tín đồ của mình tốt trong một ngôi chùa, thì đó là gì? Làm tốt cái vấn đề hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, lợi ích chúng sinh, vân vân. Đó, cho nên ở đây chúng tôi thì nói rằng không khuyến khích cái vấn đề gì. Chúng tôi không khuyến khích cái vấn đề Phật tử xem ngày, xem giờ rồi dùng ông thầy phong thủy. Nhưng mà chúng tôi nói chúng ta vẫn có thể dùng được những cái đó, nhưng ở cái mức độ gì? Trợ duyên thôi, trợ giúp thôi. chứ đừng coi đó là việc chính. Học Phật thì phải coi việc chính. Dần dần khi mà cái đạo chúng ta cao, tâm chúng ta sáng, thì tất nhiên dần dần những cái đó dần dần chúng ta sẽ bỏ hết. Giống như thầy ngày xưa khi mới xuất gia thì rất thích phong thủy, rất thích học phong thủy, và học xong rồi ra thì rất mê phong thủy, suốt ngày đi xem đất xem cát cho người ta, thì ăn cũng nghĩ tới phong thủy, mà ngủ cũng nghĩ tới phong thủy. Cho nên trong đầu thầy lúc nào nó cứ gì cũng nghĩ tới phong thủy, nghĩ tới làm sao để cắm cho người ta được hướng nhà đẹp, giúp cho người ta được ngôi mộ tốt, để ngôi chọn được cục đất tốt, để người ta phát, người ta làm giàu, người ta khỏe mạnh, người ta ăn nên làm ra, vân vân, thế này thế khác, lúc nào nghĩ đến nó. Nhưng sau này khi lên trên chùa Tản Viên năm 2008, ở trên đó rồi á, ít xuống núi, ít đi làm việc đó, và thích tu tập hơn. Và từ năm 2012 gặp được Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm, học được cái pháp đó và gì, bắt đầu làm Pháp Hội Trung Phong. Và thấy gì, thấy thích gì, Pháp Hội Trung Phong. Và xong rồi từ thích Pháp Hội Trung Phong là gì, thích luôn Pháp Môn Tịnh Độ. Ngày trước tu Tịnh Độ rồi, nhưng mà gì, chưa thích, vì ngày xưa là thích thiền, thích Pháp Hoa. Thích hai cái đó, thích thiền và thích Pháp Hoa. Thích Pháp Hoa Tông ấy, vì hơn 4 năm trời chuyên đọc kinh Pháp Hoa. 4 năm trời cũng chuyên học thiền và ngồi thiền, đó là 8 năm đi học, 4 năm Pháp Hoa và 4 năm về thiền. Thích cái đó. Chứ còn tụng kinh như A-di-đà thì có tụng thế thôi, niệm Phật thì cũng niệm vậy thôi, nhưng gọi là nguyện vãng sinh chỉ nguyện trên đầu môi chóp lưỡi thôi, nghiên cứu cũng có nghiên cứu sâu đâu. Thậm chí sách đọc về tịnh độ không muốn, toàn thích đọc về thiền thôi. Ngày xưa về Pháp Hoa thì chỉ tìm cái gì về Pháp Hoa Huyền Tán, Pháp Hoa giảng giải, rồi các bộ giảng giải về chú sớ về Pháp Hoa để đọc và nghe giảng về Pháp Hoa. Chỉ thích như vậy thôi. Sau này về thiền thì chỉ thích đọc về thiền, đặc biệt là các tổ sư thiền, các tổ sư thiền của Trung Hoa, tổ sư thiền của Việt Nam. Thích nhất những cái câu đối đáp của các tổ. Và khi mà mình học, mình đọc nhiều á, mình cũng hiểu ngộ ra phần nào đó, gọi là ngộ lý thôi, chứ thực sự là chưa ngộ được thì tâm tông, ngộ lý thôi. Cho nên là khi ngộ được phần nào đó thì mình nghĩ rằng hay thế này, người ta hỏi nên đáp thế này quá dễ. Và tự mình nghĩ ra thì nghĩ ra rất nhiều những cái cách gì, cách trả lời, cách vấn hỏi và cách đáp. Và mình nghĩ là đây sáng rồi, tâm thế này là sáng rồi đây, vân vân và vân vân đó. Nhưng khi sau này á, năm 2012 học Trung Phong Tam Thể Niệm, bắt đầu học và thực hành làm Trung Phong Tam Thể Niệm, thì thực sự mới nghiên cứu về tịnh độ, chuyên sâu về tịnh độ, thì mới thấy rằng tịnh độ là pháp môn thủ thắng. Mình không học một đời này thì sẽ bỏ phí, mình không tu một đời này á thì không biết bao giờ cho được thân người và được gặp pháp môn này nữa, không biết bao giờ cho mình có thể có cơ hội để một đời vãng sinh, một đời đắc đạo nữa. Cho nên sau này thì mới nhất tâm nghiên cứu và nhất tâm hoằng truyền. Thì bây giờ mới thấy cái việc hoằng pháp, việc mở các khóa tu, nó là cái việc chính. Còn cái việc gì xem đất, xem cát, xem mồ, xem mả, rồi phong thủy đất cát cho các Phật tử là phụ, rất phụ trong gì, trong đời sống của tôi bây giờ, trong cái sự nghiệp tu hành của tôi bây giờ. Nhưng ngày xưa đó là chính. Từ năm 2006 học xong một cái cho đến năm 2008, 3 năm trời tôi xem cái vấn đề phong thủy đất cát là chính trong sự nghiệp tu hành của tôi. Tuy học Phật, tuy tu Phật đó, nhưng mà gì, vấn đề đó đặt nó là chính. Cho nên là Phật tử đến chùa có giảng kinh cho nghe đâu, có thuyết pháp cho nghe đâu. Họ đến một cái là gì, lại cầm cái túi, cầm cái la bàn, cầm cái thước đi đến nhà họ, đo đo để tính tính toán toán và hướng dẫn cho họ gì, cắm hướng cho họ làm nhà, làm công ty, làm doanh nghiệp, mong cho họ ăn nên làm ra để họ đến gì, họ hậu tạ mình. Đã, cái sự nó thế. Học Phật nó cũng có thời gian rồi, sóng gió trôi nổi như thế các quý vị, đâu không phải đơn giản đâu. Tâm chúng sinh mới vào đạo á, cái nghiệp chướng nó còn chưa hết, gọi là cái tập khí ở đời trước này còn thì chưa hết, cho nên đến đời sau, kiếp sau nó lại tiếp tục nó nổi lên. Nhưng điều quan trọng sau này may mắn gặp được pháp môn tịnh độ, Pháp Hội Trung Phong, nhất tâm nghiên cứu về tịnh độ và tu tập. Thì bây giờ các quý vị thấy tôi hướng cho Phật tử tu hành nhiều hơn là hướng cho Phật tử xem phong thủy đất cát. Có khá nhiều thì các doanh nghiệp, các vị hướng dẫn, có những người mách đến bảo đến nhờ tôi đi xem hướng cho gì, để thành lập công ty phong thủy đất cát, tôi tìm cách để từ chối khéo, từ chối khéo. Và bây giờ thực sự mà bây giờ mình không để ý tới nó nữa thì đương nhiên là những cái vấn đề về phong thủy đất cát như ngày xưa đến cho tôi có thể cảm nhận được cái cục diện đất này tốt hay xấu. Thậm chí thì chúng tôi còn cảm nhận được cả ở dưới đó khoan giếng nước có được nước hay không, cắm cái được ngay. Nhưng bây giờ thì không để ý tới nó một cái thì đương nhiên những cái cảm nhận đó hết. Bây giờ chỉ để ý tới pháp thôi. Ví dụ mà bảo đi ngồi giảng pháp ở đâu thì bất cứ ở đâu, bảo bất cứ lúc nào ngồi lên tòa pháp, tôi có thể nói hết ngày này qua tháng khác được. Nói chỉ sợ là gì, không còn hơi để mà nói nữa. Nói chỉ sợ không còn sức để mà nói nữa thôi. Còn nói đông, nói tây, nói ngang, nói dọc, nói lên, nói xuống, nói gì cũng nói được. Chẳng cần tài liệu cũng nói được, chẳng cần chủ đề cũng nói được. Hay chỉ cần đọc một chủ đề ra thì chúng tôi có thể nói được. Thì bây giờ trong đầu chỉ nghĩ gì? Nghĩ đến pháp. Pháp là gì? Là chính. Còn các việc khác là phụ. Đó. Thì thầy cũng mong rằng Phật tử này và nhiều các Phật tử chúng ta cũng nghĩ như vậy và cũng hành động như vậy. Người học Phật thì đặt việc học Phật và tu Phật là chính, phong thủy đất cát xem ngày xem giờ là phụ thôi. Chúng ta thì nếu mà người thân chúng ta tâm chưa an thì chúng ta cũng dùng phương tiện để làm cho tâm người ta an. Giống thầy bây giờ có ai đến hỏi xem ngày xem giờ tốt để cho dựng vợ gả chồng cho con cho cháu, thầy cũng xem. Bảo xem ngày giờ tốt để động thổ đổ má, thầy cũng xem. Bấm 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 xem. Điều quan trọng gì? Họ hoan hỉ, họ được thầy xem cho hoan hỉ lắm. Đó. Cho nên đấy, cái đề phương tiện, coi đó là việc phụ thì được, coi đó là việc chính thì không được. Đó, mong các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Câu thứ 8. A Di Đà Phật, bạch thầy, con là một Phật tử đã tu học Phật pháp. Con rất muốn khuyên nhủ bạn bè, đồng nghiệp, người thân hướng về Phật pháp, khơi dậy lòng từ bi giúp họ nhận diện tham sân si là xấu ác, nhưng quả thật là rất khó. Mong thầy chỉ bảo giúp con điều đó, phải chăng do cá nhân con thực hành Phật pháp chưa sâu, hay là sự si mê tham đắm của người đời quá lớn khiến cho họ tuy có duyên được nghe Phật pháp mà cũng như không ngạ. Cả hai. Có thể nói gì? Cả hai đó là sao? Đó là cả cái sự học Phật và tu Phật của mình gì? Chưa sâu, chưa chín muồi. Cho nên lời nói của chúng ta gì? Chưa đủ hiệu lực, chưa đủ cái công năng, công dụng để gì? Để thuyết phục lòng người. Cái việc thứ hai, thời nay cách Phật đã xa, gọi là thời mạt pháp. Vào thời kỳ đầu của thời kỳ mạt pháp của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, cho nên chúng sinh, Đức Phật nói thời mạt pháp thì căng cường khó độ, tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân, tất cả những cái điều đó rất rất là nhiều đối với chúng sinh thời mạt này. Cho nên họ chỉ thích thì ham đắm ngũ dục lục trần, thích ăn chơi, thích đua đòi, thích ngủ nghỉ, thích nhậu nhạt, thích cờ bạc, thích cá độ, thích đủ các thứ ở trên đời. Mà tận những cái thích đó phần lớn là gì? Những cái thích rất xấu, nhưng họ vẫn cứ thích. Chúng ta bảo họ rằng cờ bạc có ngày gì bán nhà, có ngày vợ con không có nhà, có ngày ra đêm ở rượu chè thì làm gì tan nát gia đình đó. Nhưng chúng ta bảo họ, cái người nghiện rượu ngay không? Không, họ cho rượu là gì? Vợ con có thể bỏ rượu không? Có là không thể bỏ được. Họ cho rằng gì? Vợ con có thể bỏ nhưng cờ bạc không thể bỏ được. Đời nó là thế. Vì sao? Vì họ nghiện. Họ nghiện rượu, họ nghiện cờ bạc. Tất cả vì lòng gì? Vì lòng tham, vì lòng ích kỷ của bản thân, vì tự ngã vậy. Nay chúng ta đem gì? Bảo Phật nói là gì? Cờ bạc là xấu. Như các cụ nói là cờ bạc là bác thằng bần cửa nhà bán tất bước chân ra tù. Chúng ta nói như vậy họ có nghe không? Không nghe. Chúng ta bảo Phật bảo là gì? Uống rượu là gì? Là xấu. Họ nghe không? Không nghe. Thậm chí những cái vị nguyên thủ quốc gia, tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, họ vẫn uống rượu, họ vẫn thích uống rượu. Chúng ta bảo rượu là xấu. Chúng ta đối trước mặt của một vị tổng thống, một vị thủ tướng mà nói gì? Ôi giời, uống rượu xấu lắm, những người uống rượu là xấu lắm. Chúng ta có nói thế được không? Không nói được. Không nói được. Không thể nói như thế được. Chúng ta vẫn biết là Đức Phật nói uống rượu là xấu. Uống rượu là gì? Là làm lu mờ đến trí tuệ, đánh mất đi ý chí nếu chúng ta say xỉn. Nhưng mà thì sao họ vẫn thích? À, nghiệp của họ, nghiệp cái của chúng sinh. Cho nên tôi mới nói gì? Cả hai. Đó là do cả mình. Khi mà mình nói mà họ không nghe, họ không thực hành theo chính pháp, mà thậm chí còn phỉ báng nữa, thì đó thì mình biết rằng á, nhân duyên của chúng sinh với Phật pháp quả thực là gì? Chưa có. Hoặc có thì gì? Rất ít. Hoặc là gì? Một phần nữa cũng do gì? Do đạo lực của mình, đạo tâm của mình chưa được cao, chưa được sâu, cho nên tiếng nói của mình chưa có trọng lượng. Tôi lấy ngay ví dụ từ tôi thôi. 20 năm trước, khi tôi mới xuất gia, mới là chú tiểu, mới lên sư bác. Tôi lên sư bác, tôi đã học giảng kinh rồi. Tôi học giảng kinh từ năm 1998 rồi. Tức là khi đó tôi mới sư bác được một năm, là tăng ni sinh năm đầu tiên. Sang năm 99 tôi là gì? Đã thực sự ngồi trên bục giảng để giảng kinh rồi. Tức là làm tăng sinh năm thứ hai của trường trung cấp Phật học Hòa Tây. Ngày đó là Cố Hòa Thượng, Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng viên Hạ Thành, là viện chủ của chùa Hương, tức là cũng là trong sơn môn của ông của chúng tôi, vừa là thầy vừa là ông, vì cụ là người thế phát cho tôi. Nhưng sau này bảo tôi nương vào sư phụ của tôi bây giờ để thọ giới, ở ngoài này để đi học sớm hơn. Thế cho nên từ đệ tử xuống thành cháu, vì ngày xưa tôi xuất gia trong chùa Hương, xin cụ là đệ tử và cụ nhận tôi là đệ tử. Sau này thì không biết vì một dân duyên nào thì cụ lại bảo thôi ở ngoài chùa Vạn Niên cho ra đấy. Và sau này thì cạo tóc xong thì bảo thôi ở đây để làm đệ tử của ông Minh ở đây luôn, sám hối sư phụ. Thì ngày xưa cụ nói như vậy, là đệ tử ông Minh đây luôn thì thọ giới ở ngoài đi học luôn. Ở trong chùa Hương bây giờ còn rất nhiều các ông các chú các bác đi tu trước chú là mấy năm rồi, bây giờ vẫn còn ở đấy. À, chú là người dân tộc đầu tiên xuất gia ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà ngày xưa ở nhà đó thì không được học, thì bây giờ ở ngoài này đó, thì ông ấy không có đệ tử nhiều, cho nên ở đây là ông cho đi học luôn, cho nên ở đây thì còn mà đi học đó. Cho nên đó, vừa là thầy vừa là ông là như thế. Thế cụ có cụ có cụ có bảo với chúng tôi rằng phải học giảng đạo, phải học giảng kinh cho các Phật tử thì sau này mới có thể nối được mạng mạch của Như La. Cho nên cụ ấy bảo với chúng tôi là 10 lớp chúng tôi là lúc đó có hơn 100 vị sư, hơn 100 tăng ni học lớp trung cấp ấy, là có 10 vị tăng, còn lại toàn các thầy ni. Hơn 100 ni mà có 10 vị tăng, 10 mì chính cánh ở trong gì? Ở trong một lớp học. Cụ bảo đấy, hoằng truyền được Phật pháp hay không, sau này là gì? Nương nhờ vào các ông đấy. Cho nên phải lo học. Và cụ bắt sang năm thứ hai là các cụ bắt gì? Học giảng kinh rồi. Học trung cấp năm thứ hai là các cụ bắt giảng. Đức pháp chủ, ngày đó ngài chưa lên pháp chủ, ngài là hiệu trưởng cơ. Ngài là trưởng ban trị sự và giáo tỉnh Hà Tây, là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây ngày xưa. Ngài cũng gì? Bắt chúng tôi 10 ông tăng phải học giảng kinh, giảng cho các Phật tử nghe. Đó, học giảng kinh từ ngày đó. Nhưng các quý vị biết, ngày đó tuy tôi học giảng kinh, tuy tôi ngồi lên bục giảng tôi giảng, nhưng có mấy người tin tôi không? Không. Rất ít. Xin thưa các quý vị, tôi giảng kinh cho 30 bà vái ở chùa. Ngày đó là cụ sư phụ tôi cho vào, cụ tổ chủ Hương và sư phụ tôi cho vào trong cái chùa Ngọc Tân ở Di Yên Sở Hoài Đức. Có 30 bà vái đi lễ mùng 1 ngày rằm. Sáng thì ra lễ khoảng độ 8 giờ vào khóa lễ cúng Phật. Cúng khật khà khật khừ với mấy ông thầy thống nữa. Chống chiêng cúng canh kệ ea, tôm trứng tôm đấy, cho đến là 10 giờ thì xong. 10 giờ thì xong thì bắt các Phật tử phải ngồi lại để gì? Để nghe mình giảng. Thực sự là mình đang tập sự. Mấy bữa trước học giảng thì ngồi trong phòng xoay cái gương để giảng. Ngồi trước cái gương ngày xưa trong phòng tôi ấy, về đó có một cái tủ của cái quý thầy trước thì để lại trong cái tủ đó cái gương. Và tôi ngồi làm cái ghế đó trước cái gương tôi giảng, giống như tôi đang ngồi trước màn hình các quý vị này. Đã tôi giảng trước cái gương. Giảng trước gương xong rồi ấy, mới bắt đầu đem ra để giảng cho mấy bà vãi mình nghe. Mấy bà vãi trong chùa nghe, mà thậm chí 10 giờ rồi chưa họ muốn về thổi cơm mà mình phải nói là chưa được về, các cụ phải ngồi lại đây nghe gì? Nghe tôi giảng. Đã ngồi lại nghe giảng. Ngồi nghe giảng thì các vị biết không, có 30 bà vãi thì 20 bà ngủ gật, 20 bà gì tựa cột ngủ gật rồi, có 10 bà thì mất được 5-6 bà ăn trầu nói chuyện nhỉ? Nhưng vẫn cứ gì giảng đến 11 giờ vẫn không tha cho người ta. Đấy, cho nên đó, ngày mới học đạo, mới vào đạo cũng giảng kinh, cũng bắt người ta gì ta nghe. Nhưng có 30 bà thì 20 bà ngủ gật, còn gì mấy bà ăn trầu, còn chỉ có 1-2 bà gì ngồi nghe mình nói từ đầu đến cuối thôi. 20 năm sau, hơn 20 năm sau, trải qua một thời gian tu nhân tích đức, hành thiện bỏ ác làm lành, lãnh giới hành thiện, làm theo lời Phật dạy, tiếp tăng đổi chúng, làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân, làm tất cả các công việc gì phúc thiện mà một vị sư cần phải làm. Làm không tử nan, làm không mệt, không mỏi mệt, làm không gì biết chán. Thì các vị thấy bây giờ sao? Chúng tôi chỉ cần gì? Bảo nghe tin đâu chúng tôi ngồi giảng, chúng tôi đến đạo tràng là giảng pháp thôi. Các Phật tử rất hoan hỉ kéo đến để nghe. Thậm chí là người ta chưa đến cái ngôi chùa Khai Nguyên này một lần, chưa từng một lần chạm mặt gặp mặt tôi. Người ta chỉ qua những kênh thông tin, bạn bè nói là ôi có cái thầy này giảng kinh Địa Tạng như thế đấy. Và người ta thì phải người ta tin, nghe và thực hành y giáo phụng hành, nhất tâm phụng hành. Hôm rồi pháp hội Vô Lan, hôm rồi có 3 Phật tử ở tận ở trong cái gì nhỉ, Lâm Đồng, 3 Phật tử tận trong Lâm Đồng, gần 1 giờ đêm mới đi tàu với đi taxi về tới đây. Sáng sớm hôm sau tôi đi ra, đi một vòng đi kinh hành và ra đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng để trước khi vào pháp hội ở ngoài chùa Một Cột. Thấy 3 Phật tử ra, nhìn thấy thầy là người ta đã cười toe toét ra rồi, cười rất hoan hỉ rồi. Và sang tận nơi thì người ta nói thì nghe tiếng lớ Bắc Nam pha trộn. Thì hỏi ra mới biết thì họ ở quê miền Bắc, như vào sinh sống ở trong Lâm Đồng hơn 30 năm nay rồi. Và Phật tử nói rằng á, nghe giảng, nghe thầy giảng, nghe mọi người giới thiệu và nghe thầy giảng, và mong rằng á, một lần ra được gì, được gặp thầy, được đỉnh lễ thầy, và được gì, được tận mắt nhìn thấy gì, thấy thầy, và trực tiếp được tham dự một pháp hội của thầy, về sau này gì, có vãng sinh gì cũng khỏi ân hận, có chết thì cũng đã. Các vị thấy không? Ngày xưa thì 30 bà vãi thì 20 bà ngủ gật, 5-6 bà nói chuyện chỉ còn có một gì, 1-2 bà thì nghe thôi. Nhưng bây giờ thì không cần phải mời người ta nghe, không cần phải bắt người ta nghe, chỉ cần nghe tin là gì, hoặc là nghe với mình giảng là oan hỉ họ nghe rồi. Đó, nhưng bây giờ chưa. Như thế là được chưa? Chưa được, vẫn chưa được, mới có tạm tạm thôi. Còn phải sao mà tu nhân tích đức, làm sao đó để 10 năm nữa, 20 năm nữa, thậm chí là làm cho đến hơi thở cuối cùng, Phật Bồ Tát còn thương, còn cho mình ở lại trên thế gian này, mình phải cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng sinh gì, đến hơi thở cuối cùng. Đến khi đó có thể nó lại khác hôm nay rất nhiều, có thể nó khác hơn rất nhiều. Ngày xưa nói 30 người chỉ có 1-2 người nghe, bây giờ nói 10.000 người thì có thể gì 7-8.000 người nghe. Nhưng một vài năm nữa hoặc 1-20 năm nữa có thể nói hàng vạn người, thì cả vạn người nghe thì sao, hoặc gần vạn người nghe thì sao. Đó, cho nên đó, tất cả ở đây chúng ta thấy gì? Người học Phật, người hành đạo, người hoằng pháp, tất cả phải gì? Đều do duyên. chúng ta cũng đừng có buồn khi mà chúng ta thuyết kinh giảng đạo, khuyên họ làm thiện, khuyên họ tu Phật, họ không nghe, đừng có buồn. Duyên họ chưa đến, chúng ta cứ làm cho tốt và vẫn cứ khuyên. Khuyên hôm nay chưa được, ngày mai khuyên, mai khuyên chưa được thì gì, ngày kia khuyên. Khuyên cách này không được thì khuyên bằng cách khác. Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa Ni Trưởng Ni Sư ở các tỉnh phía Bắc nói rằng là gì? Hoằng Pháp, đưa ra các hội thảo Hoằng Pháp, và các cụ đều trăn trở nói rằng ở miền Bắc cái truyền thống nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của gì? Của người dân miền Bắc và tín đồ Phật tử miền Bắc là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Các cụ trăn trở nhất là gì? Làm thế nào đó cho tuổi trẻ đến chùa. Nó không đến chùa làm sao nó học Phật, không đến chùa làm sao nó nghe Pháp, mà không nghe Pháp làm sao gì nó tu hành. Các cụ hội thảo về Pháp, về hướng dẫn Phật tử, các bậc hòa thượng tôn túc đều trăn trở với vấn đề đó. Nhưng với tôi nghĩ gì? Đối với tôi ấy, tôi nghĩ trong lòng thì phải có cách. Phải có cách để cho giới trẻ đến chùa. Phải có cách để cho giới trẻ gì? Nó tiếp cận với Phật giáo. Bằng cách nào? Có cách. Và các quý vị thấy cách đó là cách nào? Lễ hội, trang trí. Bây giờ giới trẻ nó thích đến chùa, nó thích một ngôi chùa gì? Phải có hoa hoài thật đẹp, phải có các tiểu cảnh thật rực rỡ để nói gì? Lễ Phật xong nó ra nó quay phim, nó chụp ảnh, nó Facebook, nó vân vân với nhau. Mày thích vậy ư? Mày thích vậy, ta cho gì? Cho mày vậy. Chúng sinh thích vậy ư? Chúng sinh thích vậy gì? Sư cho họ cái điều đó. Nhà chùa cho họ cái điều đó. Và tôi thấy gì? Quả thật, khi mình biết vận dụng những cái pháp thế gian vào trong đạo Phật, vào trong Phật giáo, đặc biệt là ở cái thời này, các công nghệ điện tử, tin học, vi tính, vân vân, các trang mạng xã hội, các thông tin truyền thông đại chúng phát triển rất nhanh, ta cũng có thể gì nương vào cái đó để đem giáo pháp đến với giới trẻ. Cho nên á, 2 năm nay chùa Khai Nguyên tổ chức cái lễ hội hoa xuân, lễ hội hoa hồng, có ngày đến hàng vạn, có ngày phải nói đến hàng vạn gì, các nam thanh nữ tú và giới trẻ đến chùa lễ Phật một phần, họ quay phim chụp ảnh gì 10 phần. Tôi không quan trọng lễ Phật một phần, quay phim chụp ảnh 10 phần. Tôi chỉ biết rằng gì, anh đã đến chùa, anh đã biết chắp tay trước gì tôn tượng của Phật, của Bồ Tát. Hôm nay anh chưa biết chắp tay trước một vị sư, tôi không buồn. Hôm nay anh biết chắp tay trước Phật Bồ Tát, chắc chắn ngày mai nó sẽ biết chắp tay trước một vị sư. Khi nó biết chắp tay trước một vị sư, tức là cái tâm bồ đề của nó thì đã bắt đầu thì đâm chồi nảy lộc. Từ cái chỗ chắp tay trước Phật, trước Bồ Tát rồi đến một vị sư, và ai dám khẳng định là một ngày nào đó nó không tới chùa nó gì, nó học Phật, nó không tới chùa gì, nó tụng kinh, nó không tới chùa gì, nó học đạo. Cho nên mỗi các cuộc, các kỳ hội thảo và về Hoằng Pháp, về hướng dẫn Phật tử, chúng tôi tham dự, chúng tôi thì không dám phát biểu câu gì, vì chúng tôi nghĩ rằng mình phát biểu ra có khi người ta lại cho mình là hâm, cho mình là điên. Nhưng mà bằng cái hành động, bằng cái việc làm, đã chứng minh cái việc tâm mình chân thành, mình có thể cảm hóa được gì, được rất rất nhiều chúng sinh. Tâm mình chân thành, mình không chỉ cảm hóa những chúng sinh bình thường, mà mình còn quả cảm hóa được gì, cả thiên long bát bộ, cả hộ pháp thiện thần, thậm chí là cả Phật Bồ Tát. Các ngài gì cũng nhận được cái tâm chân thành của mình và luôn ở bên cạnh mình, gia trì cho mình, hộ pháp cho mình, giúp đỡ cho mình. Và cho nên chúng ta đừng có vội buồn khi chúng ta khuyên họ học Phật họ không học, khuyên họ gì tin Phật họ không tin, khuyên họ đọc kinh họ không đọc, đừng có buồn. Hãy dùng gì? Có rất nhiều phương tiện. Hôm nay họ chưa học, hãy cố gắng làm ngày mai. Ngày mai họ chưa học, hãy cố gắng làm tốt ngày kia. Và năm nay họ chưa học, mình hãy cố gắng làm tốt cho gì? Sang năm nữa. Sang năm họ chưa học, chưa tin, chúng ta làm gì? 10 năm nữa, 20 năm nữa, thậm chí gì? Hết cuộc đời này. Cuộc đời nào chưa tin, chúng ta đừng có nản chí. Đời sau ta sẽ nguyện gì? Nguyện độ họ, độ cho họ. Thậm chí như Đức Phật Thích Ca ngày xưa thì ngài nguyện gì? Ngài độ chúng sinh không tin ngài, ngài nói không tin đó, thì bao giờ thì ta thành Phật, ta nguyện ta tìm đến nơi ta độ cho gì? Cho những người này. 500 con khỉ. Ngày xưa 500 con khỉ, Phật không thể độ cho họ, không thể dạy cho họ, tức là tiền thân của Phật không thể dạy cho họ. Và Phật nói gì? Nay ta khỉ ta không dạy được các ông gì, ta nguyện bao giờ ta tu hành đắc đạo, ta sẽ gì? Quay lại độ cho các ông. Và 500 tỷ khiêu, tức là 500 vị A-la-hán đệ tử của Phật, đó chính là gì? Kiếp trước là 500 con khỉ. Và 500 vị A-la-hán đời này đệ tử của Phật, đó chính là hậu thân của 500 con khỉ trước kia vậy. Chúng ta thấy Đức Phật giáo hóa chúng sinh đâu phải một đời, đâu phải một kiếp đâu. Chúng ta nay muốn gì? Muốn đem chính pháp của Phật đến với quảng đại quần chúng biết, muốn cho họ bỏ ác làm lành, lấy nhân thiện. Không chỉ một sớm một chiều mà có thể làm được các quý vị. Phải gì? Ăn nhẫn. Và phải gì? Tinh tiến. Và phải gì? Dụng tâm kiên cố, bền chắc, mới có thể gì? Độ được chúng sinh. Hôm nay nó chưa độ được, cứ kệ cho nó gì? Nó rong chơi đi. Đó, kệ cho rong chơi. Một ngày nào đó gì? Nó rong chơi chán thì chúng tôi sẽ độ. Giống như sáng nay có một đệ tử của tôi lên nói với tôi, chào tôi để ra đi, để tìm thầy khác để học đạo. Tôi bảo được, cứ đi đi. Xong vị này bảo với tôi là gì? Thì con đi một thời gian sau con lại về để lễ sư phụ. Tôi bảo không cần, cứ đi đi. Đã đi thì cứ đi. Thế bảo là thầy cứ cho con một năm con về lễ một lần. Tôi bảo không cần đâu. Vì bảo là thầy bảo chúng con, dạy chúng con là nhất tự vi sư, bán tự vi sư mà. Thì cho nên chúng con về, thầy cho con về bảo. Ừ, tôi dạy như thế. Nhưng mà bây giờ cứ đang trên bước đường đi học thì cứ đi mà học đi đã. Bao giờ chứng thính của A-la-hán mới quay về gì? Mới quay về báo đáp ơn thầy, mới quay về lễ Phật, lễ tổ, quay về lễ thầy. Lúc đó thầy mới tiếc. Tôi nói như vậy. Nghĩa là gì? Đời này chưa độ được, đời sau độ. Cứ cho nó chơi chán, đi chán. Ở đây cũng thế, thầy khuyên Phật tử này cũng đừng có vội vàng cái gì cả. Hôm nay chưa được thì mai, mai chưa được thì kia, năm nay chưa được thì năm sau. Đừng có thấy là mình làm việc thiện, khuyên họ chưa được mình chán, mình bỏ. Đừng có bao giờ nghĩ cái điều đó. Độ người này không được thì độ người khác, lo gì đâu. Chúng ta có tâm thì sẽ có đất để dụng võ mà. Có trí, có tài, có đức thì sao có người tin theo thôi. Hôm nay chưa hiểu, dần dần sẽ có người hiểu chúng ta. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, cho con xin hỏi, tháng 7 âm lịch có phải là tháng cô hồn như mọi người thường nói, và không nên đi lại nhiều vì dễ gặp tai họa, hay không nên làm việc lớn trong tháng 7 này vì sẽ thường thất bại, đúng không ạ? Theo các quý vị, có phải tháng 7 là tháng cô hồn không? Các quý vị Phật tử, chúng ta nghĩ tháng 7 là tháng cô hồn không? Không. Người học Phật của chúng ta, tháng 7 là một tháng gì? Tháng tri ân. Một tháng báo ân. Một tháng mà chư tăng gì? Sau 3 tháng an cư, công đức vô lượng. Phật dạy cho đệ tử của ngài là Tôn Giả Mục Kiên là, và dạy cho các đệ tử của ngài, đó là sau 3 tháng an cư, chư tăng làm lễ tự tứ, công đức của 10 phương tăng vô lượng vô biên. Cho nên á, các ông, các thiện nam tín nữ đời này và đời sau, nếu muốn báo đáp thâm ân của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên, không chỉ một đời hai đời nhiều, mà còn gì đến nhiều đời nhiều kiếp, hay gì vân tập nhau lại. cúng giảng chay tăng, cùng nhau đọc tụng kinh điển, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho gì? Cho lục thân quyến thuộc. Đã qua vãng thì sớm được gì? Thoát hóa cảnh khổ, được sinh về cõi lành thì được tăng phúc tăng thọ. Còn hiện đời thì được gì? Được cát bảo bình an, vân vân. Đó, cho nên tháng này đối với những người Phật tử, những học Phật của chúng ta là một tháng gì ạ? Đại phúc đức, đại cát tường, đại tri ân. Chúng ta đại tri ân thì là sẽ có đại phúc đức, đại tri ân thì sẽ có đại cát tường. Cho nên tháng 7 này còn gọi là tháng gì ạ? Còn gọi là cái lễ Vu Lan của chúng ta gọi cái lễ gì? Lễ xá tội vong nhân. Tức là ngày gì? Ngày mà Diêm Vương mở cửa ngục để tha bổng những tội nhân ở trong địa ngục đã biết ăn năn, biết sám hối. Vậy chúng ta thử xem, nếu như người thân chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ, những người thân chúng ta làm một việc gì đó xấu ác vi phạm pháp luật bị đi tù, đáng nhớ thì phải tù 10 năm, nhưng nay mới đến 7 năm hoặc 8 năm ở trong thì chấp hành tốt và được gì? Các cơ quan pháp luật nhà nước là gọi là ân xá. Và đáng nhất thì phải 10 năm mới được ra tù, nay mới có 7 năm. Chúng ta nhận được cái lệnh báo của cơ quan nhà nước là gì? Người thân chúng ta được gì? Được thả trước thời hạn tù 10 năm, ân xá thì thả trước 3 năm. 7 năm đã thả rồi. Và chúng ta thấy việc đó là vui hay mừng? Các quý vị xem, việc đó vui hay mừng? Vui mừng hay là gì? Hay là đau khổ hay là lo lắng đấy? Chắc chắn việc đó là vui mừng. Vậy việc vui mừng như vậy là gì? Là cát tường chứ đâu phải là xấu đâu. Các vong hồn, các loài ngạ quỷ cô hồn, vân vân, không phải ai xa lạ. Đức Phật nói chính là gì? Người thân của chúng ta đó. Cho nên khi xưa Đức Phật tại thế, một hôm đi khất thực, ngài nhìn thấy một gì? Một đống xương khô. Tự nhiên thì Đức Phật quỳ xuống và lại ba lễ rất là thành kính. Tôn giả A Nan thấy lạ, đi lên với bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài là một đấng gì? Là một bậc đạo sư, là thầy của trời người. Ai ai cũng đối trước ngài cũng phải cung kính đỉnh lễ ngài. Tại sao nay ngài lại đi gì? Đỉnh lễ một đống xương khô như vậy? Đức Phật ôn tồn bảo Tôn giả A Nan đệ tử của mình rằng: này A Nan, đối với ông chỉ thấy đó là một đống xương khô, nhưng đối với Như Lai không phải thấy đó chỉ là một đống xương khô, mà đống xương khô mà ông nói đó, đây chính là gì? Là cha ta, là mẹ ta, là những người đã sinh ra ta, đã nuôi lớn ta, đã giáo dục ta, đã tác thành, đã làm cho ta trưởng thành. Cho nên ta gì? Ta đỉnh lễ, ta tri ân, ta báo ân. Đó, chúng ta thấy. Chúng ta thấy. Cho nên cái ngày, cái tháng 7 này đối với Phật giáo của chúng ta là tháng đại cát, đại lợi, đại hỷ. Thật sự là vui mừng, thật sự là tốt đẹp. Khi người thân chúng ta nhiều đời nhiều kiếp do gì? Làm nhiều những việc ác, đọa trong ba đường ác đạo. Nay nhờ sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, nhờ sự gì? Sự hoan hỷ từ bi của các vị Diêm Vương yêu đầu ngục tốt, đem mở cửa ngục khai phóng vong nhân, khiến cho những vong linh người thân của chúng ta được thoát hóa, được đi đầu thai về cõi lành. Đó là việc tốt hay việc xấu? Việc tốt. Nếu chúng ta làm được và nghĩ được đấy là việc tốt thì chắc chắn đó là việc tốt. Hôm qua tôi mới đọc với một bài báo, có một doanh nghiệp làm ăn kinh doanh về bất động sản. Mọi năm trước thì chúng ta biết là cứ đến cái dịp tháng 7 này là gì? Cái gì cũng chứng lại, buôn bán thì cũng chứng lại, làm ăn thì nhiều người thua lỗ. Nhưng hôm qua tôi đọc một bài báo, có một công ty địa ốc bất động sản ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 này một tháng gì? Là một tháng làm ăn gì? Tốt nhất từ khi thành lập công ty cho tới nay, cháy hàng. Bao nhiêu cái điếu của họ ra, bao nhiêu cái gì? Cái căn nhà mà họ xây dựng, đang xây dựng, đã xây dựng, đang xây dựng hoặc sẽ xây dựng tháng 7 này đều cháy hàng. Bán sạch. Tốt hay xấu các quý vị? Và như vậy mọi người nói rằng á, tháng 7 là tháng cô hồn, làm ăn đều thua lỗ, có đúng không? Không đúng. Chúng ta ai cũng nghĩ rằng tháng 7 tháng cô hồn, làm ăn thua lỗ, đi ra đường thì bị tai nạn. Làm gì có cái chuyện đó. Tâm chúng ta tưởng như vậy thì gì? Tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng xấu thì gì? Sự thành xấu. Nếu tâm chúng ta tưởng tốt thì gì? Nó sẽ thành sự tốt. Vậy thì công ty địa ốc kia, họ nghĩ rằng gì? Tháng 7 này nên gì? Nên thiết lập đàn tràng cúng dường chay tăng để hồi hướng siêu độ cho các vong linh. Trước hết là gia tiên kỷ huyền thất tổ nhà họ, sau nữa là cho gì? Các vong linh những cái nơi mà họ mua đất để xây các địa ốc, các biệt thự, xây các gì, các nhà cao tầng đó để bán cho dân đó. Họ siêu độ cho họ và họ làm cái việc công đức phúc thiện đó, cho nên họ có gì? Có phúc báo. Vì vậy mà chỉ trong một tháng, một nửa tháng cô hồn tới đây, vừa từ mùng 1 cho đến gì, cho đến ngày rằm tháng 7 là hôm qua, mới một nửa tháng, chúng ta gọi tháng cô hồn này thôi, họ đã bán sạch hàng. Vậy chúng ta thấy tốt hay xấu? Với người khởi tâm tưởng xấu thì nó là xấu, nhưng người ta khởi tâm tưởng làm việc thiện, làm việc tốt thì họ lại được hưởng quả báo lành. Tốt hay xấu? Tốt. Vậy định nghĩa lại gì cho chúng ta gì? Tháng 7 này không phải là tháng gì? Tháng xấu đâu các quý vị. Chắc chắn không phải là tháng xấu. Xấu tốt đều do gì? Tâm mình tạo ra. Đặc biệt là một Phật tử chúng ta thì chúng ta phải biết tháng 7 là một tháng gì? Đáng để chúng ta gì? Tri ân các ông bà, cha mẹ, tổ tiên, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp, cả năm bận bịu, cả năm làm lụng, cả năm gì? Tất bật lo toan trong cuộc sống đời thường. Nhưng mùa Vu Lan đến, chúng ta biết tới chùa để gì? Để thắp hương. Biết tới chùa để lễ Phật, để tụng kinh, đem công đức đó để hồi hướng cho người thân, cho ông bà tổ tiên của chúng ta. Mong cho họ ở nơi chín suối cũng được bình an. Mong cho họ ở nơi gì? Đau khổ sớm được thoát ly. Mong cho họ ở bất cứ một nơi nào, cao sang rồi thì hãy gì? Hãy quay lại để nhìn ngó, ra hộ độ trì cho con, cho cháu. Đó là tốt. Đó là một truyền thống cao quý của dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng và Phật giáo nói chung. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Đó. Cho nên á, nói với các quý vị, đây là tốt hay xấu? Với tín đồ Phật tử chúng ta, với tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta, chắc chắn là rất tốt. Và không có cái chuyện là đi ra ngoài sẽ gặp họa, gặp hoạn, vân vân. Chúng ta thấy đi ra thành phố Hà Nội thế, hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, những ngày này có tháng 7 là có ngày nào là cũng không tắc đường không? Vẫn tắc đường như thường các quý vị. Tắc đường như thường có nghĩa gì? Họ vẫn đi ra đường như thường. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đúng không? Ví dụ chúng ta vào tháng 7 này á, là tháng thì làm việc gì cũng không được, đi ra đường cái bị gặp hạn á, thì các vị cứ ra thử đường phố Hà Nội xem. Nếu cái câu nói này là đúng á, thì ngày hôm đó chúng ta ra đường phố Hà Nội gì, từ đầu phố đến cuối phố không gặp một ai thì đó mới là gì? Là đúng. Hoặc là vắng như sáng mùng 1 Tết hoặc mùng 2 Tết á. Vắng như ngày mùng 1, mùng 2 Tết, đường phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vắng như mùng 1, mùng 2 Tết thì đó mới là gì? Là tương ứng một chút với câu nói ấy, nhưng chắc chắn không bao giờ có. Hôm qua hôm kia tôi đi qua đoạn phố thì vẫn thấy tắc đường như thường. Đó, cho nên chắc chắn không phải. Mọi người vẫn ra đường như thường. Đặc biệt chùa Khai Nguyên tháng 7 gì vẫn đông người đến chùa, mà đông người đến chùa tức là đông người đi đường. Trong mấy ngày pháp hội vừa qua có ngày đến gì? Nguyên làm cơm thôi, các sư ở bếp làm cơm thôi. Ngày thứ nhất đã vì 15.000 suất cơm hết veo, ngày thứ hai cũng 15-16.000 hết veo, và ngày thứ ba 17-18.000 suất cơm gì cũng bay hết. Đó, các quý vị thấy. Đương nhiên là gì, số lượng người đến chùa gì rất đông. Và như vậy thì tôi sẽ có câu trả lời đó cho các quý vị rồi. Câu Thứ 10, kính bạch thầy, con đang gặp rất nhiều khó khăn trước mắt. Con cảm thấy chán nản, bất lực trước hiện tại giữa gia đình và xã hội. Giờ này con chỉ muốn xuất gia đi tu như các quý thầy để tìm sự bình an có được hay không ạ? Kính mong thầy cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Không được. Phật tử này thì bây giờ không nên đi tu. Nếu thấy cuộc đời khó khăn trước mắt, thấy chán nản, thấy bất lực giữa cuộc sống đời thường, chán trường giữa cuộc sống đời thường gì, do mình gì, mình bị bế tắc mà tìm đến xuất gia, thì xuất gia như vậy cũng chẳng làm được cái gì, cho đạo pháp cả, cho chúng sinh cả, cho bản thân mình cả. Xuất gia như vậy á, do chán đời lánh đời mà đi tu á, giống như cái câu chuyện tình Lan và Điệp á. Chúng ta biết câu chuyện tình Lan và Điệp nó không có thực ở trong gì, ở ngoài đời đâu, ở trong đạo đâu. Nhưng mà do một cái ông ca sĩ, một ông nhạc sĩ, sáng tác cái bài hát này. Và tôi đọc cái bài báo 2-3 năm trước, cái ông nhạc sĩ này sáng tác cái bài hát này trước khi chết. Ông bị ung thư, mấy loại ung thư ở trong người, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư các thứ. Ông này đã sống bên nước ngoài, sống bên Mỹ thì phải. Trước khi chết sống bên Mỹ cách đây mấy năm thì phải. Nhưng bị ung thư rất đau đớn, rất khổ sở. Tôi đọc cái bài báo đó tôi biết ngay vì sao mà ông như vậy. Vì đánh mất niềm tin. Rất rất nhiều những tín đồ Phật tử và những người gì, những người có thể học mộ đạo, có thể tin Phật, có thể xuất gia và có thể cho người thân xuất gia. Nhưng mà ngay mỗi khi nghe cái bài hát này, nó thê lương như vậy. Tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Và vân 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 vân, đến cái đoạn gì, Điệp ơi Lan lỡ làng rồi. Rồi mới đến gì, do lỡ làng cho nên Lan mới cắt tóc đi tu. Và đi tu rồi thì vẫn ngày gì, ngày ngày mộng mơ, ngày ngày nhớ lại cái chuyện tình yêu của mình, cái mối tình gì khi chưa xuất gia của mình. Cho nên á, Lan tuy thân ở trong chùa nhưng tâm vẫn tưởng tới người yêu. Điệp tuy lấy vợ nhưng mà gì, cuộc sống cơm không lành, canh không ngọt. Như trước đây mình mơ tưởng lấy được cô vợ nhà giàu thì mình sẽ có hạnh phúc, nhưng bây giờ về lấy vợ nhà giàu nhưng mà gì, không hạnh phúc, cho nên mới tưởng đến cô người yêu. Vì vậy mới có cái câu là gì, cái câu gọi là Điệp đến cửa chùa này, nhìn thấy Lan mới nói: Lan ơi đừng cắt đứt dây chuông, đừng lặn lùng khép công. Đấy, cái có câu đấy. Và đạo Phật của chúng ta, nếu mà người xuất gia toàn là như vậy thì thử hỏi rằng ấy, có phải một đạo của một gì, đạo của trời người hay không? Có là bậc thầy của trời người hay không? Không phải. Nếu mà người xuất gia toàn như vậy ấy, thì nó chẳng khác gì một cái trại, gọi là một cái trung tâm nuôi dưỡng những cái kẻ tâm thần, những cái kẻ bệnh hoạn và những cái kẻ gì, những cái kẻ đầu đường xó chợ, khô rách áo ôm, không còn nơi nương tựa, mới gì, mới vào cửa chùa, mới đi quét la đa, mới đi ăn cơm Phật. Không phải, không phải như vậy. Cho nên trường hợp này hỏi là như vậy, con có nên đi tu hay không, thầy khuyên ngay là không nên đi tu. Bao giờ giải quyết hết những vấn đề khó khăn trước mắt và sau lưng, và bao giờ mà vị này thấy không chán nản, không bất lực giữa cuộc sống đời thường, giữa gia đình và xã hội nữa, nếu có tâm đi tu mới tìm đến chùa để đi tu. Và đi tu bằng phải phát cái tâm gì, trên thì cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, dù gian lao khó khăn vất vả đến đâu, dù cho thịt nát xương tan cũng không thoái đạo, dù cho thầy tổ có trách, có mắng, có chửi, có đánh, mình cũng gì, cũng không để tâm thoái đạo, không rời thầy mà đi, nếu như thầy đó thì thực sự có đạo. Ngày xưa câu chuyện của Ô Sào Thiền Sư ở bên Trung Quốc, ngài có một đệ tử hầu ngài 7 năm chưa từng dạy đạo lý cho gì, cho đệ tử một lời. Đệ tử thì sáng tối cơm, sáng thổi cơm, chiều thổi cơm, mang lên dâng sư phụ gì, nhận và ăn. Sư phụ tắm ra, giặt Thì đệ tử mang quần áo đem đi giặt, giặt xong mang lên để đó sư phụ gì, sư phụ mặc. Vậy thôi. 7 năm sau, trò lên lễ sư phụ bảo rằng gì, con đỉnh lễ sư phụ để gì, muốn sư phụ gì khai ngộ cho con, giảng đạo cho con. Sư phụ nói gì, chẳng ngày nào là ta không giảng đạo cho con cả. Mà thầy học trò thì nhớ lại gì, 7 năm mình nhờ với thầy, thầy mới bao giờ giảng cho mình câu nào đâu. Mình hầu ông ấy gì, nghĩ bụng này, mình hầu ông ấy suốt cả 7 năm trời, nay mình dám lên lễ ông ấy mà rất là chân thành, rất là thành kính để cầu ông ấy để giảng đạo cho mình, mà chả được ông ấy nói cái gì cả. Và ông đệ tử quyết định ra đi. Sư phụ không nói gì. Khi đệ tử quyết định ra đi, sư phụ không nói gì. Nhưng ra đi á, khi sư ra đi một được một đoạn dài dài rồi á, ngài Ô Xảo Thiền Sư mới gọi là gì, Xà Lê. Ông đệ tử giật mình quay lại. Ngài ra đi được khá khá xa rồi á, tức là cũng khoảng vài chục mét rồi. Ông thầy ở trong rừng, thường ở trên cành cây, làm cái tổ ở trên tổ, anh gọi là Ô Xảo Thiền Sư, ở trên cành cây làm cái tổ ở trên đó, gọi Xà Lê. Ông đệ tử thì giật mình quay lại. Người thầy tử bi nói rằng á, hàng ngày ông đưa cơm ta tiếp nhận, ông đưa chăn, ông giặt áo ta mặc, ta đắp. Vậy thử hỏi rằng á, có cái gì không phải là pháp đâu, có cái gì không phải là không pháp, ông nói xem nào, có gì không phải. Ông đưa cơm ta tiếp nhận, ông đưa chăn đưa áo gì ta mặc ta đắp, có cái gì không phải là pháp. Ngay câu nói đó, ông đệ tử tự nhiên là gì, đại ngộ, ở trong tâm tự nhiên là gì, thông suốt giáo lý của Phật, sụp xuống gì lại ba lễ và khóc rưng rức ra, mới nghĩ gì, thầy tử bi, thầy quá tử bi. Và sau này đệ tử của thiền sư Ô Xảo đó trở thành một vị cao tăng rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Đó, chúng ta thấy học đạo đâu có cứ phải là gì, thầy phải chỉ bảo tận tình cái này cái nọ cái kia mới làm mới là dạy đâu. Ở bên thầy, học với thầy, không phải là cứ thầy cứ phải tận tình chỉ bảo cho mình mới là người thầy tốt. Hãy xem việc làm của ông thầy mình với mình và với cho chúng sinh, mình biết ông thầy của mình tốt hay là xấu. Mà thậm chí xem chưa đủ, nghe chưa đủ, thì dùng tâm để mà cảm, nhìn hành động, nhìn việc làm gì của ông thầy để mà cảm. Đó, cho nên ở đây thầy mới nói, bao giờ mà vị này mà thấy cái việc cái tâm của mình tĩnh rồi, nghĩ đến về chúng sinh mà xuất ra rồi thì mới xuất ra, còn không á thì cứ ở nhà đi đã, tụng kinh niệm Phật, nghe pháp ở tại gia đi đã. Bao giờ thực sự phát tâm vì chúng sinh mà cầu đạo, vì chúng sinh mà xuất ra thì mới xuất ra. Đó. Thôi, hôm nay thì thời gian đã quá 30 phút rồi, đến 10 giờ đến 10 rưỡi rồi. Vẫn còn câu hỏi nữa thì để tới đến tuần sau chúng ta sẽ nghe trả lời tiếp. Hôm nay chúng ta xin dừng ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.